Hoàng tộc Đại Chu, chương 310, Đại địa chi tinh, huyết tinh, góc truyện audio.com. Phương Vân nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Liền vung tay ra giá, cuối cùng mua được với giá 1.8 chu tức đan. 1.8 chu tức đan chính là hơn 500 vạn lượng hoàng kim. Lúc trước Phương Vân chỉ có 4 vạn chu tức đan, túng quẫn vô cùng, mua một thiên long nhãn mà cũng đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ trong tay hắn đã có hơn 3.000 vạn chu tức đan, lúc này ra giá 1.8 chu tức đan mua thiên tâm đăng mà chẳng đau lòng gì cả. Đây chính là cảm giác phất nhanh sao, tiền tài tới quá dễ dàng. Phương Vân thầm nghĩ, đại địa chi tinh, giá bắt đầu là 300.000 chu tức đan, kế tiếp ngay giữa phòng đấu giá xuất hiện một khối đại địa chi tinh. Vật phẩm này vừa xuất hiện thì cả phòng đấu giá điên cuồng cả lên. 50 vạn, ta muốn có nó rồi. 80 vạn, ta ra giá 90 vạn, 91 vạn, các ngươi nhìn cho kỹ vào, xem thử ta là ai. Một nam tử có khuôn mặt hung lệ nhìn lướt qua xung quanh ác độc nói. 100 vạn, khối đại địa chi tinh này thuộc về ta, một âm thanh khác nói lên, lại có một nam tử mặt đầy râu ở trong một đám người khác trong phòng đấu giá ngoan độc nói lên. Lời này vừa phát ra thì Phương Vân rõ ràng cảm giác được hai nam tử này liếc mắt lẫn nhau, trong mắt đều ẩn chứa sát cơ. Đại địa chi tinh là tài liệu dùng để luyện chế địa nguyên pháp khí, vô cùng cần thiết. Cả đám người điên cuồng lên như vậy cũng là bình thường. 300 vạn chu tức đan, bỗng nhiên có một âm thanh vang dội khác từ trong phòng khách khanh truyền ra. Âm thanh này vừa xuất hiện thì cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh lại, cả hai cường giả nổi sát cơ lên cũng không dám nói gì nữa. Người ở trong phòng khách khanh có tài lực hùng hậu không nói đi, hơn nữa còn đa phần là người có bối cảnh, không thể nào trêu chọc họ được. Còn có người ra giá nữa không? Nếu không, khối đại địa chi tinh này sẽ thuộc về khách nhân trong phòng khách khanh số 7. Cả đám người im ắng. Đã xong, khối đại địa chi tinh này chỉ có giá trị 80 vạn chu tước đan thôi. Vị khách nhân này đã mua mắc rồi. Nhưng mà loại tài liệu này cũng hơi hy hữu, cho dù tạm thời không cần thì cũng sẽ mua để giành lấy. Lam Ngâm Kiếm ở bên lắc đầu, nói. Phương Vân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ tới việc khác. Một khối nhỏ đại địa chi tinh đã có giá trị 300 vạn chu tức đan. Trong túi không gian của ta lại có đến một ngọn núi nhỏ đại địa chi tinh, vậy giá trị là... Phương Vân khẽ động, nhưng mà cái ý nghĩ đã bị hắn nhanh chóng bỏ đi. Đại địa chi tinh là tài liệu vô cùng chân quý. Một ngọn núi như vậy có thể luyện chế được đến vài kiện địa nguyên pháp khí, nếu như luyện chế xong rồi bán cho tụ bảo các thì có khi còn lời hơn. Hơn nữa, địa nguyên pháp khí kém nhất của tụ bảo các có giá trị đến 500.000 chu tức đan, nhưng điều này không có nghĩa rằng tất cả địa nguyên pháp khí đều có giá trị 500.000. Phương Vân phỏng đoán kiện Thanh Dương Phương Tôn mà mình đã tự bảo cũng sẽ không có giá cao đến như vậy. Cứ giữ lại đã, nói không chừng sau này còn có việc cần dùng đến. Địa nguyên pháp khí cũng chia thành lớn nhỏ khác nhau, nếu như là kiện nhỏ thì nhìn qua sẽ không tốn hao nhiều tài liệu. Nhưng nếu như là địa nguyên pháp khí lớn thì sẽ tốn rất nhiều, sợ rằng còn hơn cả một ngọn núi. Nếu như Phương Vân muốn luyện chế được một kiện địa nguyên pháp khí tuyệt phẩm thì tòa. Góc truyện audio.com, núi nhỏ đại địa chi tinh trong túi không gian kia còn chưa đủ dùng. Dĩ nhiên, nếu như chỉ luyện chế địa nguyên pháp khí thứ phẩm thì nhiêu đó đã là dư giả. Tuy nói đại địa chi tinh là rất quý hiếm, nhưng ngoại trừ khách nhân số 7 trong các phòng khách khanh thì những người khác đều không có động tác gì cả. Nhìn qua thì nhãn giới của những người này rất cao a, tài lực cũng hùng hậu vô cùng. Phương Vân nhìn lướt qua những phòng khách khanh khác như có điều suy nghĩ. Không biết những người bên trong là ai? Phương Vân khẽ vận nội lực, ngay giữa mi tâm đột nhiên xuất hiện một khe hở nho nhỏ. Một cỗ nội lực lập tức quán chú đến trong thiên long nhãn, màn sáng cấm chế ngăn cách cũng ảm đạm đi rất nhiều. Lập tức Phương Vân nhìn thấy ở trong phòng khách khanh đối diện có 5 bóng người, người nào người nấy đều vận áo bào đạo môn, khí thế bất phàm. Trước 5 người này có một cái ghế dựa rộng, một tên nam tử anh tuấn có vóc người thon dài đang ngồi trên đó. Hắn dựa sát thân thể vào trong ghế, hai bàn tay đặt trên thành ghế, nhìn qua rất có quyền thế. Người này trông rất quen a. Thấy người này, Phương Vân cảm giác rất là quen thuộc. Đột nhiên lòng khẽ động, nhớ ra. Đúng rồi, hắn và tên Ngô công tử ta đã gặp ở mỏ Ba Lâm rất giống nhau. Phương Vân cẩn thận nhìn qua. Quả nhiên không sai, người nam tử cực kỳ anh tuấn này trông rất giống Ngô công tử. Người này không phải là phụ thân của tên Ngô công tử đó chứ? Tim Phương Vân khẽ co mạnh lại, bỗng nhiên có cảm giác oan gia hẹp lộ. Mình đã giết nhi tử của nhà khác, không ngờ lại gặp phụ thân hắn ở ngay đây. Nghĩ lại, Phương Vân cũng thấy bình thường. Hoài An Thành là nơi có nhiều đại tông phái trú ngụ, các đệ tử trọng yếu trưởng lão của các môn phái đó cũng hay tới đây mua tài liệu. Người của Long Hồ Tông có ở trong đó cũng không hề kỳ quái. Hừ, nhưng vào lúc này, tên nam tử ở phòng khách đối diện bị thiên long nhãn của Phương Vân nhìn vào dường như cảm ứng được gì đó, sau đó men theo ánh mắt của Phương Vân mà nhìn ngược lại. Thật là lợi hại, Phương Vân thất kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, phong bế thiên long nhãn lại. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người có thể cảm nhận được ánh mắt của mình. Trưởng lão, có gì sao? Một đệ tử trọng yếu của Long Hồ Tông trong 5 người ở phòng đó mở miệng nói. Không có gì, Ngô Thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn về chỗ ở của Phương Vân, trong lòng như đang suy nghĩ gì đó. Cường giả có một cái gọi là tâm linh cảm ứng. Ngay lúc nãy, hắn có một cảm giác mình bị người ở phòng đối diện nhìn chằm chằm vào một cách mãnh liệt. Một lát nữa, cử người điều tra thân phận khách nhân trong phòng khách khanh số 3. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần nói. 5 người khẽ nhìn thoáng qua gian phòng của Phương Vân. Bọn họ cũng không phải là đần, nghe Ngô Thần nói thế cũng biết người trong khách khanh số 3 có vấn đề. Vâng, trưởng lão, một người trong 5 người nói, mặc dù Ngô Thần chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng đã là trưởng lão của Long Hồ Tông. Chỉ mới nhiêu tuổi đó mà đã làm trưởng lão thì thực lực của hắn cũng có thể nghĩ được. Nếu nói đệ tử là tay chân của sư phụ thì 5 người này với thân phận là đệ tử của Ngô Thần tự nhiên biết làm như thế nào. Làm việc phải kỹ lưỡng, không nên giống như Long Vũ. Chỉ là một việc nhỏ mà cũng làm cho ta bị tổn hại. Thực lực của người trong phòng khách khanh số 3, gocchuyenaudio.com, có thực lực không thấp, nếu như bị phát hiện thì lập tức báo ra danh hiệu của Long Hồ Tông, nói là Long Hồ thư sinh ta mời hắn đến Long Hồ Tông dạo chơi, mọi người kết giao bằng hữu với nhau. Nghe thấy tên Long Vũ, thân thể 5 người khẽ run lên. Vào thời điểm năm ngoái, Long Vũ có dẫn theo mấy người đệ tử hộ tông ấu từ Ngô Thần trưởng lão đi đến mỏ Ba Lâm. Kết quả chỉ vì sơ sẩy mà Ngô công tử đã chết ở ngay mỏ. Tuy nói lúc ấy có đệ nhất thanh niên cao thủ Nho gia Đại Chu hoàng triều Lý Ước Huyền xuất thủ, cho nên việc Ngô công tử có chết cũng không gây ra tranh cãi gì, tự nhiên Long Vũ cũng không bị trách tội. Nhưng thật ra thì kết cục của Long Vũ cũng tương đối thê thảm. Tin Ngô công tử chết đi vừa mới truyền ra thì ngày thứ hai Long Vũ đột nhiên biến mất không còn thấy đâu nữa. Có hạ nhân nói rằng Long Vũ đã lén xuống núi. Khoảng nửa tháng sau, có đệ tử ở Long Hồ Tông thấy thi thể của Long Vũ cách Long Đàm 10 dặm, tử trạng vô cùng thảm thiết. Sau khi bên trong tông biết thì cũng không giải quyết được gì, chỉ đành quên đi. Ai cũng biết Ngô Thần trưởng lão nhìn bề ngoài thì rất nhân hậu, nhưng thật ra lại là người độc ác vô cùng. Vâng, đệ tử nên biết làm như thế nào? Tên đệ tử nói khi nãy cúi đầu, cung kính nói. Mặc dù làm không xong sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, nhưng nếu như làm tốt thì phần thưởng cũng hậu hĩnh vô cùng. Cho nên, vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi theo vị Ngô Thần trưởng lão này. Mấy người này cùng với Ngô Thần tới đây là để mua mấy tài liệu luyện khí. Lý Ước Huyền tuy tuổi còn trẻ, mới 25, 26 tuổi. Nhưng lại có được chính khí trường kiếm cùng chính khí bạc sa do quần nho Đại Chu luyện chế, rất là lợi hại. Cho dù là Ngô Thần thì cũng không chắc thắng được hắn, cho nên mới có ý niệm lợi dụng thiên nguyên pháp khí trong tông phái luyện chế thành một kiện pháp khí khắc chế được chính khí bạc sa cùng chính khí trường kiếm. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, huyết tinh. Âm thanh vừa phát ra thì trên đài đấu giá đã xuất hiện một khối tinh thể màu hồng như máu. Dưới ánh sáng do Dạ Minh Châu phát ra, khối tinh thể này tản phát ra một cỗ ánh sáng kinh tâm động phách. Nó vừa xuất hiện thì dường như cả phòng đấu giá cũng biến thành biển máu, tựa hồ trong không khí còn có mùi giết chóc. Giết, dường như có những âm thanh sát phạt như có như không ở bên trong cỗ ánh sáng do huyết tinh tản ra. Lúc này trong hư không dường như cũng xuất hiện những bóng người, từ trên người của họ phát ra một cỗ khí tức khiến người khác phải run sợ. Theo truyền thuyết thì huyết tinh là đồ thừa từ trong các chiến trường ở thời đại thượng cổ trung cổ. Võ phong ở thời đại lúc bấy giờ so sánh với Đại Chu hiện nay thì còn hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Những cường giả đứng đầu lúc ấy tạo thành các chi quân đội công phạt lẫn nhau. Máu tươi của những trận chiến ấy không ngừng rơi xuống, cuối cùng tạo thành biển máu khổng lồ. Bởi vì trong máu của các cường giả đứng đầu có chứa đựng năng lượng bàng bạc nên khi rơi xuống đất thì chúng đã ngưng kết lại. Trải qua vô số thời gian rồi tạo thành huyết tinh, mặc dù huyết tinh không thể câu thông địa khí, nhưng rất khó có được. Nhất định phải đi vào các chiến trường thượng cổ trung cổ, đào bới ở dưới sâu thì mới có được. Hơn nữa, một cái chiến trường to lớn thì cũng chỉ ngưng luyện ra được một ngọn núi huyết tinh, số lượng vô. gocchuyenaudio.com Cùng thưa thớt, huyết tinh chính là tài liệu giúp cho uy lực sát phạt của pháp khí tăng lên rất nhiều. Sau khi dung hòa huyết tinh vào trong pháp khí thì có thể tăng khí tức sát phạt cho khí linh, lúc chiến đấu sẽ phát huy ra uy lực lớn hơn, đồng thời còn có tác dụng kinh sợ đối thủ. Huyết tinh giá khởi điểm là 40 vạn chu tước đan. Khối huyết tinh không lớn này lại có giá lớn hơn đại địa chi tinh rất nhiều. Tuy cùng chân quý, tuy đại địa chi tinh cũng rất trọng yếu, nhưng bởi vì số lượng huyết tinh rất thưa thớt nên giá cao hơn đại địa chi tinh rất nhiều. 100 vạn, người trong phòng khách khanh số 7 lập tức kêu lên. Hắn vừa mới mua đại địa chi tinh, hiện tại lại muốn mua huyết tinh. 700 vạn, một âm thanh lạnh nhạt đột nhiên nói lên, dường như việc đưa ra giá 700 vạn chu tước đan đối với hắn chỉ là một tờ giấy vụn. Người trong phòng khách khanh số 7 lập tức trầm mặc, người mạnh còn có người mạnh hơn, người nói ra vừa rồi dường như còn giàu có hơn hắn. 800 vạn, một âm thanh the thé nổi lên, âm thanh này vừa phát ra thì những người ở đây có cảm giác da gà của mình đã nổi lên. 100 ngàn, Phương Vân lạnh nhạt nói, mấy con số này vừa mới phát ra thì toàn trường đều yên lặng, mọi đôi mắt đều nhìn về người trong phòng khách khanh số 3. Huyết tinh là tài liệu cần thiết luyện chế viêm ma thượng cổ, Phương Vân cần phải có nó. Cách chương.